Đế Bá, chương 1020, Bí mật của Ngộ Đạo Phong 2, Góc truyện audio.com. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn không phải rơi vào trên người Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối này, mà là rơi vào trên người Tử Yên phu nhân. Một đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, một đời đại mỹ nhân, bất luận đi tới chỗ nào đều là để cho người ta ghé mắt như vậy. Tử Yên cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Xe ngựa còn không có dừng lại, một vị thanh niên thoạt nhìn tuổi trẻ mà ổn trọng nghênh đón tiếp lấy, vị thanh niên này một đầu tóc vàng, sư chán mắt hổ, tướng mạo cực kỳ uy vũ. Long hành hổ bộ, hắn lập tức tiến lên đón, thời điểm hắn hành tẩu, có thanh âm long khiếu sư hống, xem xét dạng thanh niên này liền biết sự cường đại của hắn. Người thanh niên trước mắt này mặc dù niên kỳ không đến trung niên, nhưng mà tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn, cùng Tử Yên phu nhân đều là nhất quốc chi quân, hắn là hoàng chủ sư thú quốc, danh xưng sư quốc thiếu hoàng. Sư quốc thiếu hoàng chính là một trong phần đông người theo đuổi ái mộ Tử Yên phu nhân, cho nên hắn vừa thấy được Tử Yên phu nhân, liền hết sức cao hứng, lập tức đi lên nghênh đón Tử Yên phu nhân. Gặp sư quốc thiếu hoàng tiếp xe, Tử Yên phu nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra. Sư thiếu hoàng, đã lâu không gặp. Sư quốc thiếu hoàng nhìn Tử Yên phu nhân một phen, trong ánh mắt tràn đầy ưa thích, hắn vội vàng cười nói. 5 năm trước từ biệt Tử Yên cô nương không chỉ xinh đẹp hơn nữa đạo hạnh cũng càng ghê gớm, đạo hạnh của Tử Yên cô nương không thua bất luận một vị thiên tài nào đương đại. Trên Ngộ Đạo Phong, rất nhiều người đều nhìn Tử Yên phu nhân, trong đó, có không ít thế hệ trẻ tuổi cũng muốn đến bắt chuyện. Bất quá muốn đến bắt chuyện tốt xấu trước tiên cần phải nhìn thân phận một chút, nhìn thực lực của mình một chút. Tử Yên phu nhân là một đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, tu sĩ trẻ tuổi bình thường nơi nào có can đảm cùng tư cách tiến lên bắt chuyện. Phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, tại thế hệ trẻ tuổi có thể đăng lâm thánh hoàng cũng không nhiều. Đối với sư quốc thiếu hoàng nói, Tử Yên phu nhân chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, mà sư quốc thiếu hoàng sợ bỏ qua cơ hội tốt đồng hành, thời điểm Tử Yên phu nhân còn chưa mở miệng vội vàng nói. Tử Yên cô nương, nghe nói Cự Trúc quốc các ngươi đang cầu hiền tài, muốn tìm một vị dược sư thay quý quốc tham gia dược sư đại hội, không biết quý quốc tìm được hay chưa? Nếu như không có ta có thể vì Tử Yên cô nương giới thiệu một chút, ta biết mấy vị đại dược sư, đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Cái này không cần ngươi quan tâm, Cự Trúc quốc đã có dược sư tham gia dược sư đại hội. Tử Yên phu nhân còn chưa mở miệng trả lời, một thanh âm khác nói tiếp, mở miệng đương nhiên là Lý Thất Dạ. Trước đó Lý Thất Dạ một mực nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở hai mắt ra cười nhạt một cái nói. Lý Thất Dạ đột nhiên mở miệng nói chuyện, cái này khiến sư quốc thiếu hoàng ngơ ngác một chút, trên thực tế, rất nhiều người ở đây đều ngơ ngác một chút, thậm chí có thể nói, trước đó tuyệt đại đa số người đem ánh mắt rơi trên người Tử Yên phu nhân, căn bản không có mấy người nhìn nhiều Lý Thất Dạ một cái. Vị này là, lúc này, sư quốc thiếu hoàng mới nhìn đến Lý Thất Dạ, mà hắn xem xét bộ dáng Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, lập tức không có đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng. Nếu như không phải xem ở phương diện Tử Yên phu nhân, hắn dạng nhất quốc. Góc truyện audio.com, chi quân này còn lười nói chuyện với Lý Thất Dạ, dược sư Cự Trúc quốc, Tử Yên phu nhân còn chưa giới thiệu, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Kính đã lâu. Đối với Lý Thất Dạ, sư quốc thiếu hoàng chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, liền lười nhắc nhiều nhìn Lý Thất Dạ một cái, nếu không phải bởi vì Tử Yên phu nhân, loại vô danh tiểu bối giống như Lý Thất Dạ còn chưa có tư cách cùng hắn nói chuyện. Sư quốc thiếu hoàng muốn cùng Tử Yên phu nhân bắt chuyện, mà Tử Yên phu nhân lại không cùng hắn nói cái gì, liền nói với Lý Thất Dạ. Thiếu gia, đã đến Ngộ Đạo Phong, muốn lên đằng trước nhìn một chút không? Cũng tốt, đã đến rồi, liền lên nhìn một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vươn tay ra, Tử Yên phu nhân không nói gì, vịn lấy tay của hắn, giúp đỡ hắn từ trên xe ngựa xuống. Một màn này để ở trong mắt rất nhiều người, trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Theo người khác, Lý Thất Dạ bộ giá đỡ này không khỏi cũng quá lớn đi, xuống xe ngựa còn phải có người đỡ, hơn nữa còn là nhân vật như Tử Yên phu nhân. Phải biết Tử Yên phu nhân là một đại yêu hoàng, tu sĩ ở trên Ngộ Đạo Phong, người đủ tư cách cùng Tử Yên phu nhân nói chuyện chỉ sợ không nhiều, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, vậy cũng phải là nhân vật đẳng cấp như sư quốc thiếu hoàng. Hiện tại, Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối vậy mà do Tử Yên phu nhân đỡ xuống xe ngựa, bộ giá đỡ này thực sự to đến không hợp thói thường. Ở trong mọi người, không biết bao nhiêu người lại ghen ghét lại hâm mộ. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đối với Tử Yên phu nhân có tâm ái mộ càng hận không thể đem Lý Thất Dạ một cước đạp bay ra ngoài. Có người ở trong nội tâm không khỏi mắng Lý Thất Dạ, trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Sư quốc thiếu hoàng ở bên cạnh trong lòng cũng khó chịu đến bạo đỉnh. Hắn không biết truy cầu Tử Yên phu nhân bao lâu, Tử Yên phu nhân cho tới nay đều đối với hắn không có ý nghĩa, nhưng mà hiện tại vô danh tiểu bối trước mắt này vậy mà có thể hưởng thụ dạng diễm phúc kia, vậy mà có thể được Tử Yên phu nhân yêu ái như thế, này làm sao không làm cho trong lòng sư quốc thiếu hoàng phát điên đây. Nhưng mà chuyện như vậy đối với Lý Thất Dạ mà nói đó là quá tự nhiên, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên. Hắn xuống xe ngựa, hướng vách đá dựng đứng trước mặt đi tới, Tử Yên phu nhân ở bên người đi theo. Móa, nhìn thấy Lý Thất Dạ kiêu ngạo như thế, có người trong lòng hừ lạnh một tiếng. Coi như Lý Thất Dạ không có tự cao tự đại, lúc này, ở trong mắt người khác xem ra, hắn cũng là cố làm ra vẻ kiêu ngạo to đến làm cho người khó chịu. Ai bảo bên người hắn có mỹ nhân như Tử Yên phu nhân tương bồi đây? Lý Thất Dạ đứng trước vách đá dựng đứng, nhìn thủ ấn trên vách đá dựng đứng, hững hờ nói ra. Đơn giản như vậy cũng cần lĩnh hội, cái này thật sự là trò cười. Lý Thất Dạ thốt lời này ra ngoài, rất nhiều tu sĩ ở đây lập tức sắc mặt tối sầm. Tu sĩ tới nơi này bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ trước đều là muốn lĩnh hội Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại huyền cơ, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, là đắc tội tất cả mọi người bọn hắn. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi cười khổ một cái, mới mở miệng liền có thể đắc tội tất cả mọi người, cái này thật đúng là cần một chút công lực. Bất quá, nàng nhanh chóng quen thuộc thiếu gia nàng hung hăng càn quấy cũng không. Cốc truyện audio.com, phải ngày đầu tiên nhìn thấy, cách chương.